Khí trùng tinh hà, chương 803. Đại bảo khố, đại thu hoạch, cốc truyện audio.com. Cảm nhận được khí tức thần đạo cường đại của đệ lục hoàn, Tần Vô Song nghe được những điều vừa rồi, trong lòng lại càng nhộn nhạo. Nghe khẩu khí đó, thì đệ lục hoàn này dường như có thể giúp mình trùng kích đến chân thần đạo đỉnh phong. Đương nhiên, sự thực là như thế nào, còn phải kiểm nghiệm đã. Thanh âm kia nói tiếp, đệ thất hoàn của trận pháp trong đại lục thiên huyền lại không phải là cấm địa của thần gì. Đợi đến lúc ngươi đạt tu vi đó thì sẽ biết đệ thất hoàn của trận pháp mới là trung tâm thực sự. Sáu hoàn trước cũng chỉ là những nấc thang mà thôi. Những nấc thang này khiến ngươi có tư cách trùng kích vào đệ thất hoàn trở nên thuận lợi hơn. Cố lên, đã đến đệ lục hoàn rồi, hào quang đã hiện. Thực ra cũng không cần động viên, dù không có trận pháp này thì Tần Vô Song cũng có rất nhiều động lực và lý do để cố gắng rồi. Tất cả áp lực, tất cả đả kích cũng giống như một tòa núi lớn đang đè nặng lên vai hắn. Hắn không thể chùn bước và lười biếng được, thần lực cùng với trận pháp này vô cùng quan trọng đối với hắn lúc này. Thanh âm kia thản nhiên cười, ta tin rằng, ngươi nhất định chờ đợi không nổi nữa. Muốn biết xem đệ lục hoàn này có bảo vật gì, đúng không? Thanh âm kia đột nhiên trở nên hài hước, dường như cảm thấy thú vị, cười nói. Có thể nói cho ngươi biết, những thức ở trong đệ lục hoàn này, chẳng những số lượng rất nhiều, mà phóng mắt khắp đại lục thiên huyền cũng đều là những thứ đỉnh cấp nhất. Tần Vô Song hô hấp trở nên dồn dập, hắn đúng là đang chờ đợi thời khắc này. Đại lễ thứ nhất chính là vũ khí, là thần khí lưu lại của chân thần đạo trải qua 9 kiếp sắp sửa trở thành thiên thần đạo. Bao gồm 3 kiện, thứ nhất, thiên vương kiếm, thứ hai, địa hoàng thương, thứ ba, âm dương tạo hóa đao. 3 kiện vũ khí này chính là vũ khí của chân thần đạo 9 kiếp. Bất kỳ thứ nào nếu xuất hiện tại đại lục thiên huyền, cũng sẽ tạo nên sự tranh giành điên cuồng. Cho dù là chân thần đạo cường giả cũng sẽ điên cuồng vì nó. Bởi vì thần khí vượt qua 9 kiếp này, đối với mỗi cường giả muốn trùng kích vào cảnh giới thiên thần đạo là vô cùng quan trọng. 3 kiện này, với tu vi của ngươi, chỉ sợ cũng không phát huy được sức mạnh tối đa của nó. Thế nhưng, nếu ngươi có tu vi hóa thần đạo, thì cùng với cường giả có cảnh giới hóa thần đạo giao chiến tuyệt đối có thể dựa vào 3 kiện binh khí này tiêu diệt hết thảy mọi kẻ có tu vi hóa thần đạo dưới 6 kiếp. Cho dù là hóa thần đạo 9 kiếp khi đối diện với những binh khí này cũng khó có khả năng chiếm được ưu thế. Người nếu có thể luyện hóa thần hồn của nó thì hoàn toàn có thể giết được mọi cường giả hóa thần đạo. Đương nhiên đối với ngươi mà nói thì có lẽ vẫn còn chút khó khăn. Thanh âm nói đến đây, hơi dừng lại. Hiển nhiên, thời điểm chủ nhân trận pháp xây dựng đệ lục hoàn này có lẽ không nghĩ rằng Tần Vô Song hiện nay đã là hóa thần đạo 3 kiếp rồi. Lúc trước, ở đệ ngũ hoàn đã được cảnh cáo tu vi đạt đến thần đạo mới có thể đến đệ lục hoàn. Chủ nhân trận pháp tất nhiên sẽ nghĩ rằng, kẻ xông vào đệ lục hoàn có lẽ chỉ mới tiến vào ngưng thần đạo. Lại không ngờ rằng Tần Vô Song ở trong khe nứt không gian gặp được kỳ ngộ ngoài ý muốn, trễ mất 10 năm, trực tiếp tiến vào cảnh giới hóa thần đạo 3 kiếp. Đó là chuyện ngoài ý muốn, chủ nhân trận pháp cũng không ngờ đến. 3 kiện, cốc truyện audio.com, đại thần binh tất nhiên cần phải có một số thứ phụ trợ. Đến cấp bậc này đã có thể khai tông lập phái. Khai tông lập phái sẽ cần tài nguyên. Ta tặng ngươi một cái thần đạo binh khí khố. Bên trong có 9x981 kiện thần khí. Trong đó vũ khí cấp bậc hóa thần đạo và chân thần đạo chiếm hơn nửa. Mặt khác tặng ngươi thêm 9 bộ thần đạo chiến y. Đương nhiên những lễ vật này cũng không phải là chuẩn bị cho ngươi. Sau khi tiến vào đệ lục hoàn, là khảo nghiệm trình độ tu luyện và nỗ lực của ngươi, bởi vậy hoàn này, không tặng ngươi bất cứ bảo vật phòng ngự gì. Cũng có nghĩa là, ngươi chỉ có thể dùng thần đạo chiến y bình thường. Cho dù là đối mặt chân thần đạo cũng vậy, đây là khảo nghiệm dành cho ngươi, không trải qua sinh tử đại chiến, sao có thể trùng kích đại đạo. Thần đạo binh khí khố, 9 kiện thần đạo chiến y, Tần Vô Song nghe đến ngây ngần cả người. Đệ lục hoàn này, lễ vật nhiều đến dọa người, chủ nhân trận pháp này đến tột cùng là người gì, không ngờ lại có thể lấy ra nhiều vũ khí thần đạo như vậy. Hiển nhiên, những lễ vật này cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Vũ khí và giáp trụ là phần thưởng thứ nhất, lễ vật thứ hai chính là hai bản bí tịch quý tinh không quý nhiều, một bản là đại ngũ hành luân hồi ấn, một bản khác là cửu cung quy nhất kiếm trận. Đại ngũ hành luân hồi ấn chính là một bí tịch chiến đấu thủ ấn công kích cũng được, binh khí công kích cũng xong. Luyện đến trạng thái đỉnh cao cho dù là thần kỹ của chân thần đạo đỉnh phong gặp phải cũng phải thối lui không dám đón đỡ. Mà cửu cung quy nhất kiếm trận cũng là một trận pháp, là kiếm trận do nhiều người hợp thành. Tu vi hiện nay của ngươi, đủ để khai tông lập phái thu nạp cao thủ cho kiếm trận bổ sung cho phương diện khuyết thiếu của ngươi. Kiếm trận này một khi phát động uy lực có thể tăng lên 9981 lần. Nếu có 9 thần đạo cường giả thi triển trận pháp, thực lực tương đương đều là ngưng thần đạo một kiếp, một khi thi triển trận pháp thì tương đương với 81 ngưng thần đạo cường giả hợp kích. Cái đó gọi là kiến nhiều cắn chết voi. 81 ngưng thần đạo một kiếp cũng đủ để giết một tên hóa thần đạo ba kiếp rồi. Nếu là 9 cường giả ngưng thần đạo đỉnh phong, một khi thi triển thì cho dù gặp phải chân thần đạo cường giả cũng có thể đánh cho hắn sứt đầu mẻ trán. Tần Vô Song trong lòng chấn động, hô hấp cũng trở nên dồn dập hẳn lên. Trận pháp này quả thực là nghịch thiên mà, cửu cung quy nhất, lực lượng của 9 người hợp trận không ngờ có thể phát huy đến mức ngang với 81 người. Loại trận pháp này, nếu chỉ gọi là nghịch thiên thì chỉ e vẫn không đủ. Tần Vô Song quá mức mừng rỡ, trong lòng đã có vài phần tính toán. Hừ, có lẽ ngươi cho rằng cửu cung quy nhất kiếm trận này thập phần cường đại. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đại ngũ hành luân hồi ấn kia cũng không phải là đơn giản. Kiếm trận chung quy chỉ là trận pháp nhiều người cần phải chú ý phối hợp. Hơn nữa, muốn tìm đủ 9 tên tu luyện giả có tu vi thần đạo không chênh lệch lắm thì đối với đại lục thiên huyền thần đạo thưa thớt mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng đại ngũ hành luân hồi ấn một khi luyện đến đỉnh phong, ngũ ấn luân hồi, sinh sinh bất diệt, cho dù là chân thần đạo đỉnh phong cũng phải nuốt hận. Cho nên tu luyện đại ngũ hành luân hồi ấn mới là chủ yếu. Kiếm, góc truyện audio.com, trận này, nếu như có cơ duyên thì tốt, không có cơ duyên cũng không cần phí tinh lực đối với nó. Tần Vô Song nghe lời cảnh cáo trong lòng trở nên nghiêm túc, lập tức bình thường trở lại. Hắn căn bản không cần đi tìm, hơn nữa, trận pháp này quả thực là cần một lượng người như yêu cầu, nhưng hắn cũng đã đáp ứng được rồi. Phải biết rằng, lúc hắn bị vây trong khốn cảnh 10 năm, vừa vặn luyện chế được 9 ma tượng khôi lỗi, mà chúng đều là khôi lỗi cao cấp được thao túng bằng thần hồn. Những con khôi lỗi này cũng do bản thân hắn khống chế, có thể nói là thu phát tùy tâm. Thao tác điều khiển 9 người kỳ thật chẳng khác gì một mình hắn. Về phương diện phối hợp tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tần Vô Song trong lòng một trận cuồng hỉ, đệ lục hoàn này thu hoạch đúng là lớn a. Thanh âm kia dừng lại một chút rồi nói tiếp, lễ vật thứ ba, đối với ngươi cũng không có công dụng gì, nhưng có thể giúp ngươi giải quyết không ít vấn đề. Thậm chí có thể nói, sẽ giải quyết tất cả những lo nghĩ buồn bực của ngươi. Lễ vật này, không đơn giản, bản thân ta cũng mất trăm năm mới luyện chế thành. Chính là một cái giới tự động phủ này, hiện tại lớn khoảng nắm tay. Một khi ngươi dùng thần hồn luyện hóa thì có thể mở rộng trăm vạn lần, trở thành một cái động rộng lớn, mênh mông. Ngươi dùng thần hồn bổn mạng luyện hóa cũng đủ để khai tông lập phái, tạo dựng bè phái. Mà lực phòng ngự của động phủ này đại khái có cấp bậc giống với cấm địa của đồ đằng tộc các ngươi. Trừ phi là cường giả thiên thần đạo thì mới có thể phá hủy. Cảnh giới chân thần đạo nhiều nhất chỉ làm tổn hại nêm ngoài, khó mà tổn hại đến bên trong. Tần Vô Song quả thực có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Thật đúng là ngủ gật đụng phải gối đầu a. Có cái giới tự động phủ này quả thật là có thể giải quyết hết mọi lo nghĩ ưu sầu hiện tại. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thiên đế môn là cái gì, tu luyện giả bên ngoài thì đã sao, tất cả đều là chỉ như mây trôi. Cho dù bọn chúng cùng nhau giết lên đến Vấn Đỉnh Sơn, thì có động phủ này bảo vệ còn sợ cái gì. Gia nhân, tông tộc sư môn cũng có thể ở trong động phủ mà sinh hoạt bình thường. Đây quả thực là thu hoạch không thể ngờ, đồng thời Tần Vô Song càng kinh thán tạo hóa thần kỳ của chủ nhân trận pháp này, những bảo vật này quả thực đã nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Hắn bây giờ thực sự muốn biết chủ nhân của thất tuyệt liên hoàn trận này đến tốt cùng có bao nhiêu thần thông, rốt cuộc là cường giả cấp bậc gì. Loại thủ đoạn vượt qua tạo hóa này quả thực là khiêu chiến sức tưởng tượng cực hạn của Tần Vô Song mà. Tần Vô Song không thể không thừa nhận bản thân ở trong đại lục thiên huyền tầm nhìn rất hạn hẹp. Rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được, cho dù để hắn đột phá được thêm lần nữa thì xem ra tầm nhìn vẫn chẳng khác gì con ếch ngồi trong đáy giếng. Đương nhiên Tần Vô Song cũng không chán nản. Hắn biết rằng, sự thần thông của chủ nhân trận pháp này đã vượt qua quy tắc của đại lục thiên huyền rồi. Những thứ này, cho dù là đồ đằng cường giả e rằng cũng không thể lý giải được. Hắc hắc, người may mắn, người có phải cảm thấy động phủ này đúng là một lần vất vả thoải mái suốt đời phải không? Vậy thì ngươi đã nhầm rồi, động phủ này, với tu vi hiện nay của ngươi, có thể luyện đến trình độ gì thì? Góc truyện audio.com, khoan vội bàn đến, cho dù là ngươi luyện đến trạng thái đỉnh phong, cũng không thể xem là bất diệt ở đại lục thiên huyền được, nếu gặp phải cường giả chân chính thì chẳng khác gì thứ vô dụng. Động phủ này, nhiều lắm chỉ có thể khiến ngươi tại đại lục thiên huyền phòng tránh nội loạn mà thôi. Nhưng nguy cơ tại Đại lục Thiên Huyền không phải là nội loạn mà đến từ mối họa ngoại xâm. Có lẽ ngươi không biết vận mệnh của Đại lục Thiên Huyền có bao nhiêu bí ẩn. Chờ đến khi ngươi đạt đến đệ thất hoàn, đạt đến cảnh giới đó ngươi sẽ biết Đồ Đằng cường giả cũng không đủ cứu vớt Đại lục Thiên Huyền khỏi tình thế dầu sôi lửa bỏng. Cứu tinh chân chính của Đại lục Thiên Huyền, phải là kỳ nhân. Tần Vô Song lúc này hoàn toàn bị rung động. Ha ha, đương nhiên, những điều này đối với ngươi còn quá lạ lẫm. Ngươi bây giờ không cần biết, cũng không cần phải kinh thán động phủ này có bao nhiêu thần kỳ. Cường giả chân chính, đừng nói là cái động phủ nho nhỏ này. Cho dù là cả cái Đại lục Thiên Huyền này cũng có thể ngưng luyện thành giới tử tùy ý mang theo bên mình, trong nháy mắt có thể khiến nó tan thành mây khói. Tần Vô Song trong lòng sừng sốt, trong nháy mắt tan thành mây khói ư. Mạnh như vậy sao? Đại lục Thiên Huyền so với địa cầu kiếp trước lớn hơn không chỉ gấp trăm lần. Cho dù là vũ khí hạt nhân cực mạnh của kiếp trước cũng căn bản không thể khiến địa cầu có thể tan thành mây khói a. Huống chi so với địa cầu thì Đại lục Thiên Huyền còn lớn hơn gấp trăm lần. Tất cả mọi thứ kích thích thần kinh của Tần Vô Song một cách sâu sắc, khiêu chiến trí tưởng tượng cực hạn của hắn. Hắn cần thời gian để tiêu hóa những điều này. Cách chương.